Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Năm ngày 20 tháng 3 năm 2014. Để mở đầu chương trình tối nay, Trà My sẽ lược thuật một số tin đáng chú ý.
Liên hiệp châu Âu cân nhắc thêm các biện pháp chế tài Nga. Campuchia tranh cãi về cải cách luật di trú sau cái chết của một người Việt. Tòa Hiến pháp Thái Lan sắp ra phán quyết về cuộc tổng tuyển cử.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Australia phát giác các vật thể ở Ấn Độ Dương có thể là mảnh vỡ của máy bay Malaysia bị mất tích.
The Australian Maritime Safety Authority has received information.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Hoàng Châu phụ trách. Kế tiếp là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Sau đó sẽ là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối của chương trình là phần tin tóm lược, cập nhật các tin tức mới nhất. Xin mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Các giới chức Australia cho biết là những hình ảnh vệ tinh đã định vị được các vật thể chưa rõ là gì, có thể là các mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích của hãng Malaysia Airlines trên vùng Ấn Độ Dương, nằm cách thành phố Perth khoảng 2.500 km về hướng Tây Nam. Australia đang triển khai máy bay và tàu bè tới tìm kiếm và xác định các vật thể đó. Từ Trung tâm Tin tức Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Ron Coben gửi về bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày sau đây.
Hôm nay dường như đã có một sự đột phá trong suốt 13 ngày tìm kiếm vô vọng. Chuyến bay mất tích MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, khi hình ảnh vệ tinh đã ghi lại được các vật thể trôi nổi ở phía nam Ấn Độ Dương mà người ta nghi là có thể là mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số. Thủ tướng Australia Tony Abbott thông báo trước Quốc hội nước này rằng các thông tin mới và đáng tin cậy đã xuất hiện trong quá trình tìm kiếm chiếc Boeing 777 mất tích hôm 8 tháng 3 trong lúc đang bay tới Bắc Kinh với 239 người, gồm hành khách và phi hành đoàn.
The Australian Maritime Safety Authority has received information based on...
Cơ quan an toàn hàng hải của Australia đã nhận được thông tin dựa trên các hình ảnh vệ tinh về các vật thể có thể liên quan tới cuộc tìm kiếm. Sau khi các chuyên gia phân tích hình ảnh vệ tinh này, hai vật thể có thể liên quan tới cuộc tìm kiếm đã được xác định.
Ông Abbott nói với Quốc hội nước này rằng một chiếc máy bay Orion của Không lực Hoàng gia Australia đã được triển khai tới hiện trường để xác định vị trí của các vật thể đó. Trong một cuộc họp báo không lâu sau đó, ông John Young, người đứng đầu Cơ quan An toàn Hàng hải Australia, nói rằng vật thể lớn nhất có chiều rộng khoảng 24 mét.
The objects are relatively indistinct on the imagery.
Các vật thể trông không rõ lắm. Tôi không tự nhận là chuyên gia đánh giá hình ảnh, nhưng các chuyên gia nhận định rằng đó là các hình ảnh đáng tin cậy. Tôi được thông báo rằng đó là các vật thể với kích thước tương đối lớn và hiện trôi nổi trong nước biển.
Ông Yang cũng nói rằng hình ảnh vệ tinh không rõ nên không thấy các dấu hiệu hay đặc điểm để xác định đó là các mảnh vỡ từ chiếc máy bay dân dụng hiện vẫn mất tích. Các vật thể được phát hiện tại một khu vực đại dương mà giới hữu trách ước tính sâu tới hàng nghìn mét. Bốn máy bay của Australia, New Zealand và Hoa Kỳ đã được triển khai đi tìm kiếm, và những chiếc máy bay này có các máy radar hàng hải phục vụ cho việc xác định các vị trí của các vật thể mà vệ tinh đã chụp được. Dù thời tiết trong khu vực phát hiện mảnh vỡ không xấu lắm, nhưng các giới chức nói rằng tầm nhìn tại đó không phải là lý tưởng nên có thể ảnh hưởng tới việc tìm kiếm. Giới hữu trách cũng đưa một máy bay vận tải Hercules C-130 tới để thả các phao ghi dữ liệu để xác định dòng chảy cũng như xác định hướng trôi của các mảnh vỡ. Ông Yang khuyến cáo mọi người không nên kỳ vọng quá nhiều cho tới khi xác định rõ các vật thể.
We have been in this business of doing search and rescue and using satellite images.
Chúng tôi trước đây từng sử dụng hình ảnh vệ tinh để tìm kiếm và cứu hộ. Và dù các vật thể trông có vẻ khả quan, chúng thường không liên quan tới cuộc tìm kiếm. Thế nên chúng tôi sẽ chỉ giữ quan điểm như vậy cho tới khi có thể quan sát các vật thể đó từ một khoảng cách ngắn hơn.
Các giới chức không cho biết khi nào sẽ thông báo việc xác nhận, nhưng cho biết một trong bốn chiếc máy bay đã có mặt tại hiện trường và các máy bay khác sẽ tới đó trong những giờ tới. Hơn 25 nước đã tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.
Thưa quý vị, trong lúc cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích bước sang ngày thứ ba, chính phủ ở Kuala Lumpur đang trực vực ứng phó với đòi hỏi của các thân nhân của những người trên máy bay và tìm cách né tránh những hậu quả tiêu cực về mặt ngoại giao. Theo tường thuật của thông tin viên Rebecca Valley của đài VOA tại Hồng Kông, thì vụ này cho thấy là các nước trong khu vực cần phải tăng cường sự hợp tác. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Sau khi gia đình của những hành khách mất tích công khai đả kích cách xử lý của chính phủ Malaysia, giới hữu trách Kuala Lumpur loan báo sẽ cử các đại diện tới Bắc Kinh, nơi hàng trăm người đang nóng lòng chờ đợi thông tin xác thực về những người thân của họ trên chiếc máy bay xấu số. Hành động này là một cố gắng khác nữa của chính phủ Malaysia nhằm sửa đổi những bước sai lầm vào lúc ban đầu. Những sai sót đó đã gặp phải sự chỉ trích dữ dội từ Trung Quốc vì đa số hành khách trên máy bay là người Trung Quốc. Tuy nhiên, thay vì tập trung chú ý vào cách thức mà một nước xử lý vụ khủng hoảng này, các nhà phân tích cho rằng mọi người nên để ý tới vấn đề là sự ứng phó của khu vực đã không được phối hợp một cách tốt đẹp. Ông Nicholas Thomas, giáo sư chính trị học của Đại học thành phố Hồng Kông, nhận định như sau.
Tôi nghĩ rằng điều này nêu bật vấn đề là Đông Nam Á, mặc dù đã có những nhận định rất tốt, nhưng vẫn còn là một khu vực bị vây hãm bởi các chính sách quốc gia, các ưu tiên quốc gia.
Các giới chức cấp bộ trưởng và những người đứng đầu chính phủ trong khu vực thường xuyên tham dự các cuộc hội nghị khu vực về vấn đề an ninh và quân sự thông qua tổ chức ASEAN. Các nước trong vùng, kể cả Trung Quốc và Hoa Kỳ, cũng thường xuyên tham dự các cuộc thao dượt quân sự để trao đổi thông tin và tăng cường khả năng chống khủng bố. Nhưng các nhà phân tích nói rằng hợp tác trong các sứ mạng tìm kiếm và cứu hộ cho đến nay vẫn còn bị lơ là. Các nhà phân tích cho rằng những nỗ lực mạnh mẽ nhất đã xuất phát từ Hải quân và các vị ngoại trưởng ASEAN năm 2010 đã thông qua một tuyên bố về việc thực hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn hỗn hợp dành cho các tàu bè gặp nạn. Tuyên bố này khuyến khích các nước thiết lập các công tác tìm kiếm cứu nạn, chia sẻ thông tin và cung cấp sự hỗ trợ trong trường hợp tàu bè gặp phải tình huống khẩn cấp trên biển. Nhưng văn kiện này không có những quy định cho những sự kiện có tính chất thảm họa như vụ mất tích của chuyến bay MH370. Ông Thomas nói rằng một trong các chướng ngại đối với sự phối hợp có hiệu quả trong công tác tìm kiếm cứu nạn ở Đông Nam Á là sự cách biệt lớn trong năng lực của các cường quốc trong vùng.
Những khu vực khó vạch ra đường hướng thường là những khu vực có năng lực thấp.
Hoa Kỳ đã nắm giữ một vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực bảo vệ an ninh hàng hải ở Đông Nam Á và trong những năm gần đây đã nới rộng quyền tiếp cận tới các căn cứ quân sự ở Australia và Philippines. Trung Quốc không có các tiền đồn quân sự ở nước ngoài nhưng đã nâng cao năng lực trên biển gần các hòn đảo có tranh chấp ở biển Nam Trung Hoa, tức Biển Đông. Ông Lý Minh Giang, một nhà phân tích an ninh ở Singapore, cho biết nỗ lực hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc có thể có ích cho các hoạt động tìm kiếm cứu nạn.
Trong những năm qua, Trung Quốc đã xây dựng năng lực. Giờ đây họ có tất cả các khí tài và kỹ thuật cần thiết, như vệ tinh và những năng lực theo dõi khác. Vì thế cho nên, đây chỉ là vấn đề của những quyết định về mặt chính trị.
Ông Lý nói rằng phần lớn các nước Đông Nam Á không có đủ những năng lực cần thiết và họ sẽ hoan nghênh sự tham gia tích cực hơn của Trung Quốc cũng như họ đã hoan nghênh sự trợ giúp của Mỹ. Ông cũng cho rằng những vấn đề an ninh phi truyền thống như sự phối hợp các hoạt động tìm kiếm cứu nạn không phải là những đề tài nhạy cảm.
Thưa quý thính giả, quyền Tổng thống Ukraine ngày hôm nay cho biết là viên tư lệnh hải quân của nước ông đã được trả tự do sau khi bị các lực lượng Nga và giới hữu trách Crimea bắt giam tại Bộ Tư lệnh Hải quân ở Crimea trong ngày hôm qua. Ông Turchinov nói rằng Phó Đô đốc Sergei Hajduk đã được thả cùng với một số thường dân bị bắt làm con tin. Nhà lãnh đạo của Ukraine đã cho biết như thế trong lúc chuẩn bị tiếp kiến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon để bàn về việc làm thế nào để giải quyết vụ khủng hoảng với Nga. Mời quý vị nghe Tấn Trường trình bày thêm chi tiết.
Chuyến viếng thăm Kiev của nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc diễn ra một ngày sau khi Ukraine cho biết họ đã có kế hoạch di tản toàn bộ nhân viên quân sự ra khỏi bán đảo Crimea. Kế hoạch này trên thực tế là từ bỏ quyền kiểm soát quân sự của phần đất này, trong lúc các dân quân thân Nga trang bị vũ khí hùng hậu chiếm đóng một căn cứ then chốt ở Crimea. Khi loan báo kế hoạch di tản, ông Andriy Paruby, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine, cho biết Kiev sẽ mưu tìm sự hậu thuẫn của Liên Hiệp Quốc để biến bán đảo Crimea thành một khu phi quân sự. Ông cũng tuyên bố Ukraine dự trù thực hiện những cuộc thao dược quân sự với các nước đồng minh, nhưng ông không cho biết thêm chi tiết. Các lực lượng thân Nga đã chiếm Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine ở cảng Sevastopol mà không gặp phải sự kháng cự nào. Việc này xảy ra hôm thứ Tư, một ngày sau khi Moscow ký một hiệp ước với giới hữu trách Crimea để làm cho phần đất này trở thành một phần của Liên bang Nga. Chính phủ ở Washington đã nhiều lần bày tỏ sự bất bình đối với những hành động của Nga ở Crimea, nhưng Tổng thống Barack Obama tuyên bố trên đài truyền hình là quân đội Mỹ sẽ không can thiệp vào Ukraine.
We are not going to be getting into a military excursion in Ukraine.
Chúng tôi sẽ không đưa quân vào Ukraine. Điều mà chúng tôi đang làm là huy động tất cả mọi nguồn lực ngoại giao để bảo đảm là chúng tôi có một liên minh quốc tế vững mạnh nhằm đưa ra một thông điệp rõ ràng là Ukraine phải được quyền định đoạt vận mệnh của mình. Ngay lúc này đây, nước Nga đang vi phạm luật pháp quốc tế và chủ quyền của một nước khác. Sức mạnh không biện minh được cho những hành động không chính đáng và chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Nga trong lúc họ tiếp tục đi theo con đường hiện nay.
Cũng trong ngày thứ Tư, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã từ Kiev tới Crimea để tìm cách xoay dịu những mối căng thẳng, nhưng đã bị ngăn không cho vào phần đất mới sắp nhập vào Nga. Các quan sát viên quốc tế cũng liên tục bị xua đuổi không cho vào bán đảo này. Tại cuộc họp báo hôm qua ở thủ đô Vilnius của Lithuania, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói rằng Nga sẽ đối mặt với sự cô lập kinh tế và chính trị ngày một tăng nếu họ tiếp tục đi theo con đường mà ông gọi là con đường đen tối. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng bán đảo Crimea lúc nào cũng là một phần không thể tách rời của Nga. Trong khi đó, Liên hiệp Âu Châu đang chuẩn bị để thực hiện thêm các biện pháp chế tài đối với Nga vì vụ thông tín bán đảo Crimea. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm nay nói với Quốc hội là Liên hiệp Châu Âu đang chuẩn bị để áp đặt các biện pháp chế tài cấp 3, bao gồm chế tài kinh tế nếu tình hình trở nên tệ hại hơn. Liên hiệp Châu Âu đã áp dụng lệnh cấm du hành và phong tỏa tài sản của các giới chức Nga mà họ cho là chịu trách nhiệm đối với vụ xâm chiếm Crimea.
Thưa quý khán giả, trong khi đó thì các lực lượng vũ trang của Ukraine đã được củng cố các vị trí của họ dọc theo biên giới với Nga vì có lo ngại về một cuộc xâm lăng quy mô lớn có thể xảy ra. Trên toàn vùng này thì việc Nga sắp nhập Crimea đã gây lo ngại về tham vọng của Tổng thống Putin, theo như tường trình của thông tin viên Henry Richwell cho đài VOA từ London. Mời quý khán giả nghe tương trường trình bày thêm chi tiết.
Được các toán vũ trang thân Nga chào đón bên ngoài, Tư lệnh hạm đội Hắc hải Nga tại Crimea đi thăm căn cứ hải quân của Ukraine tại Sevastopol sáng sớm ngày thứ Tư. Một ít lâu sau đó, những người có vũ trang xông vào tòa nhà kéo cờ Ukraine xuống và treo cờ Nga lên. Các vật kỷ niệm trên tường bị giật xuống. Binh sĩ Ukraine không kháng cự, cấp chỉ huy của họ bị bắt giữ và đưa đi. Đại tá hải quân Ukraine Oleksandr Balanyuk nói họ phải bó tay.
Мы ничего не можем сделать.
Chúng tôi không thể làm gì được để chống lại đám đông. Mọi việc xảy ra quá nhanh. Có nhiều hứa hẹn về phía Nga và về phía chúng tôi là căn cứ này sẽ không bị xâm nhập và tất cả các vấn đề sẽ được giải quyết bằng các biện pháp chính trị. Nhưng hiện nay đã xảy ra việc chiếm đóng.
Cách đó vài km tại Belbek, các binh sĩ Ukraine tổ chức một phút mặc niệm để tưởng nhớ đồng đội bị lực lượng thân Nga bắn chết vào ngày thứ Ba. Các sĩ quan của họ theo lệnh của Bộ Quốc phòng Ukraine là giữ vững vị trí. Viên sĩ quan nói với các binh sĩ dưới quyền là các đơn vị quân đội đóng tại nước Cộng hòa tự trị Crimea được phép sử dụng vũ khí nếu sinh mạng của họ bị đe dọa trực tiếp. Giữa lúc có nhiều lo ngại về việc đối đầu quân sự tại Crimea, các lực lượng Ukraine đã củng cố các vị trí phòng thủ dọc theo biên giới Nga vì e rằng sẽ có một cuộc xâm lăng quy mô lớn. Ông Ben Juda, một quan sát viên Điện Kremlin, tác giả cuộc sách Một đế chế mong manh, Nga được ưa thích và bị ghét bỏ như thế nào dưới thời ông Vladimir Putin.
There's no reason to be confident in Putin's statement that he has no further designs.
Không có lý do để tin vào lời tuyên bố của ông Putin là ông không có ý định gì thêm đối với Ukraine. Trong bài diễn văn hôm thứ Ba, ông nói rõ là những phần đất lịch sử của Nga đã bị bỏ bên ngoài nước Nga, trong đó ông nói gồm cả miền đông Ukraine.
Những nước trước đây nằm dưới sự cai trị của Liên bang Xô Viết đang lên tiếng lo ngại về những tham vọng của Moscow. Moldova ký hiệp ước gia nhập Liên hiệp châu Âu vào tháng 11 năm ngoái. Nhưng với tiếng vang của Crimea, vùng ly khai Transnistria đã cho biết rõ là họ muốn trở thành một phần của Nga. Truyền thông địa phương loan tin là tương lai của Transnistria đang được thảo luận tại Moscow trong tuần này. Ông Ben Judah nói:
"That is a hint of what people are saying is the maximal program inside."
Đây là một gợi ý của điều mà mọi người đang nói đến là chương trình nới rộng tối đa bên trong Điện Kremlin.
Thủ tướng Romania Victor Ponta trong tuần này cảnh báo là Moscow cần phải được kiềm chế.
Nếu chúng ta không giải quyết những vấn đề này, thì những vấn đề này sẽ lan rộng sang các nước khác. Chúng ta có vấn đề của Transnistria, chúng ta có vấn đề Georgia. Do đó, Liên hiệp châu Âu và NATO phải có một lập trường vững chắc.
Ukraine sẽ ký một hiệp ước tiến tới với Liên hiệp châu Âu vào thứ Sáu. Đây là hiệp ước mà cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bác bỏ vào tháng 11 năm ngoái, gây nên những cuộc biểu tình chống chính phủ đưa Ukraine qua cuộc cách mạng đến ngưỡng cửa chiến tranh với Nga.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA trên mạng Internet. Quý thính giả ở Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ chỉ trích các khuynh hướng của Trung Quốc muốn giành lại đất đai. Đô đốc Harry Harris khuyến cáo rằng các quốc gia thuộc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương phải từ bỏ các hành động đơn phương và những lời lẽ làm tăng căng thẳng. Nếu không, khu vực này sẽ rơi vào một cuộc khủng hoảng tương tự như cuộc khủng hoảng ở Crimea, mà nếu xảy ra sẽ phương hại tới nền kinh tế toàn cầu. Báo Financial Times hôm qua tường trình rằng, tại hội nghị an ninh ở Jakarta hôm thứ Tư, Đô đốc Harris khuyến cáo rằng sự thịnh vượng của tất cả mọi quốc gia chúng ta sẽ tùy thuộc vào việc liệu các nước có giải quyết các cuộc tranh chấp biển đảo nan giải hiện nay qua các cuộc đàm phán đa phương hay không. Tờ The Financial Times dẫn lời Đô đốc Harris nói với các đại biểu tại hội nghị, trong đó có các giới chức quân sự cấp cao đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và nhiều nước Đông Nam Á, rằng điều cấp thiết là mọi quốc gia có đại diện tại cuộc đối thoại này ngày hôm nay phải làm thế nào để tình huống đó không bao giờ xảy ra tại khu vực này. Lập trường ngày càng hung hãn của Trung Quốc trong các vùng biển tranh chấp ở biển Hoa Đông và biển Nam Trung Hoa, tức biển Đông, đã đào sâu các cuộc tranh chấp với các nước khác cũng đòi chủ quyền tại một phần các vùng biển này, trong đó có Việt Nam và các đồng minh của Mỹ là Nhật Bản và Philippines. Giới phân tích nói, chính sách xoay trục sang châu Á của chính phủ của Tổng thống Obama một phần là để đáp ứng trước sức mạnh hải quân ngày càng hùng hậu của Trung Quốc và mối lo sợ rằng lập trường bất khoan nhượng của Bắc Kinh có thể phương hại tới các tuyến hàng hải chủ yếu của thế giới. Tin của Scala News tường trình Bộ Quốc phòng Indonesia một lần nữa lại tổ chức cuộc đối thoại quốc phòng quốc tế Jakarta, gọi tắt là JIDD, lần này kéo dài 2 ngày, từ ngày 19 tới ngày 20 tháng 3. Nguồn tin cho hay là cuộc đối thoại thường niên này do Phó Tổng thống Indonesia Boe Diono chủ trì và có sự tham dự của 6 bộ trưởng quốc phòng đến từ Indonesia, Australia, Bangladesh, Hà Lan, Papua New Guinea và Đông Timor. Các vị tư lệnh lực lượng quốc phòng Indonesia, Australia, Papua New Guinea, Sri Lanka và Đông Timor cũng đến dự hội nghị. Chủ đề của hội nghị là xây dựng cơ chế hợp tác hàng hải vì an ninh và sự ổn định. Hợp tác để duy trì và củng cố an ninh hàng hải đã trở nên quan trọng trong mấy năm gần đây vì những căng thẳng do các tuyên bố chủ quyền chồng chéo trên các vùng biển này. Tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ tái khẳng định lập trường của Hoa Kỳ ủng hộ nỗ lực nhằm đi đến một bộ quy tắc ứng xử trên biển, gọi tắt tiếng Anh là COC, tại Biển Đông giữa Trung Quốc và ASEAN. Ông còn bày tỏ sự hậu thuẫn cho Philippines trong cố gắng của nước này nhằm giải quyết cuộc tranh chấp qua Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Haye. Đô đốc Harry Harris có mẹ là người Nhật, trở thành tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương hồi tháng 10 năm 2013. Ông là giới chức Mỹ gốc Á cao cấp nhất trong lực lượng hải quân Hoa Kỳ. Ủy ban Bảo vệ Quyền lòng người Việt Nam, một thành viên của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền, gọi tắt là FIDH, hôm qua đã ra thông báo mạnh mẽ lên án bản án tù dành cho blogger Phạm Viết Đào. Thông báo này dẫn lời chủ tịch của FIDH nói rằng vụ bỏ tù ông Phạm Viết Đào một lần nữa đặt nghi vấn về sự cam kết của chính phủ Việt Nam là sẽ bảo vệ nhân quyền. Trên thực tế, Việt Nam tiếp tục hành xử như một chính quyền độc tài, coi mọi quyền tự do, kể cả tự do ngôn luận và tự do tư tưởng, là một mối đe dọa đối với quyền cai trị của họ. Ông Karim Lahichi còn nói rằng Việt Nam phải chấm dứt việc sách nhiễu, bắt bớ, tống giam các nhân vật bất đồng và hãy lập tức trả tự do cho hơn 200 tù nhân chính trị đang bị cầm giữ. Nói chuyện với Ban Việt ngữ hôm qua, blogger mẹ nấm, tức là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, chia sẻ phản ứng của cô về bản án này như sau.
Cái bản án 15 tháng tù giam dành cho blogger Phạm Viết Đào, thì tôi nghĩ rằng là cái điều 258 của luật hình sự đã được tiếp tục sử dụng để nhằm trấn áp những cái người có cái ý kiến đi ngược lại với những cái ý kiến của nhà nước, đặc biệt là những người phê phán cái đường lối ngoại giao tôn giáo và các cái bài viết chỉ trích chính phủ. Thì tôi nghĩ rằng đây là một bản án bất công và giới hạn cái quyền tự do ngôn luận của blogger Phạm Viết Đào nói chung và những người sử dụng blog và mạng xã hội để bày tỏ ý kiến của mình. Là một thành viên của mạng lưới blogger thì tôi phản đối bản án này và tôi nghĩ chúng tôi sẽ tiếp tục có những hành động để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình.
Cô Như Quỳnh kêu gọi các blogger, nhà văn và giới quan tâm hãy lên tiếng để bảo vệ quyền tự do ngôn luận của mình. Vì nếu không làm gì cả thì sau này họ cũng có thể trở thành một Phạm Viết Đào khác.
Có thể hôm nay chúng ta không quan tâm đến trường hợp của blogger Phạm Viết Đào, các nhà báo Trương Duy Nhất. Nhưng ngày mai, ngày kia thì cái người bị giới hạn quyền tự do ngôn luận có thể đó sẽ là chúng ta. Vì vậy là nếu mà bạn quan tâm đến quyền tự do ngôn luận thì xin hãy bỏ một phút để lên tiếng về việc này.
Blogger mẹ nấm nói, Hiến pháp Việt Nam quy định công dân Việt Nam có quyền bày tỏ chính kiến và vì vậy cô phản đối luật lệ và các điều khoản hạn chế các quyền ấy.
Thì tất cả những các cái nghị định, các thông tư ra đời sau này nhằm hạn chế cái quyền bày tỏ quyền tự do ngôn luận của người khác đều là làm giới hạn cái quyền tự do mà hiến pháp quy định. Vì vậy là một người mà quan tâm đến quyền tự do ngôn luận thì tôi phản đối và tôi nghĩ là tôi sẽ có những cái hành động để bảo vệ cái quyền tự do ngôn luận của mình.
Theo chiều hướng đó, blogger mẹ nấm cho biết là cô đang tham gia cuộc vận động với các đại sứ quán nước ngoài để yêu cầu họ lên tiếng về vấn đề này ở Hà Nội. Ông Phạm Viết Đào, cựu thanh tra của Bộ Văn hóa Việt Nam, bị tuyên án 15 tháng tù dựa trên điều 258 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội gọi là lợi dụng các quyền dân chủ, xâm hại lợi ích của nhà nước và xuyên tạc, bôi nhọ các lãnh đạo cấp cao. Hôm 18 tháng 3, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantis loan báo sẽ tổ chức một cuộc điều trần về đàn áp tôn giáo và dân tộc bản địa ở Việt Nam vào lúc 2 giờ chiều ngày 26 tháng 3 sắp tới. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Ủy ban Cứu người vượt biển BPSOS, cho Ban Việt ngữ VOA biết là 4 người được mời tham gia buổi điều trần gồm có Linh mục Phan Văn Lợi, Chánh trị sự Cao Đài bà Nguyễn Bạch Phụng, ông Rong Nay, đại diện đồng bào dân tộc Tây Nguyên và cô Yuni Hồng, đại diện của đồng bào Mông ở Việt Nam.
Có hai vị chức sắc tôn giáo là Linh mục Phan Văn Lợi và nữ chánh trị sự Nguyễn Bạch Phụng được mời điều trần qua video. Và chúng tôi đã thâu sẵn video của cái bản điều trần này để nói lên cái chính sách đàn áp tôn giáo như thế nào từ phía Việt Nam, lúc thì rất là tinh vi, lúc thì rất là thô bạo, ở Việt Nam đang diễn ra hàng ngày. Thứ hai là cái bộ phận các sắc dân bản địa thì có hai người đại diện. Thứ nhất là ông Vong Nay đại diện cho các đồng bào thiểu số Tây Nguyên. Thứ hai là cô Yuni Hồng đại diện cho các đồng bào thuộc sắc tộc Hồng Mông. Mà tuần tới đây một số người của họ sẽ bị đưa ra xử ở tại tòa án nhân dân ở Việt Nam. Thành ra tổng cộng là có 4 người sẽ trình bày tại cái buổi điều trần của Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos để yểm trợ cho cuộc tổng vận động của những người Mỹ gốc Việt.
Trả lời câu hỏi của Ban Việt ngữ chúng tôi, cô Yuni cho biết trọng tâm của cuộc vận động của cô và kết quả mà cô hy vọng sẽ đạt được tại buổi điều trần.
we urge the Vietnamese government to cease its repression and persecution of Hmong Christians in Vietnam and release all political
prisoners. Cô Yuni nói, chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam hãy ngưng chiến dịch đàn áp người Hmong theo đạo Kitô ở Việt Nam và phóng thích các tù nhân chính trị và tù nhân lương tâm. Chúng tôi cũng kêu gọi chính phủ Mỹ hãy thông qua đạo luật nhân quyền và hãy ngưng những sự hỗ trợ nhân đạo phụ trội cho Việt Nam, trừ phi Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền. Tôi cũng kêu gọi chính phủ Mỹ hãy đặt điều kiện tương tự với Việt Nam trong mọi cuộc thương thuyết về thương mại, kể cả Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương, tức là TPP.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Cũng liên quan tới Việt Nam, giới hoạt động nhân quyền Campuchia đang kêu gọi chính phủ nước này cải cách các chính sách di trú sau cái chết của một người gốc Việt bị đánh hội đồng. Các nhà hoạt động nói vụ anh Trần Văn Chiến bị đánh chết ở Phnom Penh sau một va quẹt giao thông hồi tháng trước, nêu bật vấn đề phân biệt chủng tộc ở Campuchia. Một số nhà phân tích cho rằng cải cách luật di trú sẽ giúp giảm bớt những căng thẳng và xoa dịu tinh thần bài Việt Nam ở Campuchia. Ông Am Sam Ad, cán bộ kỹ thuật của tổ chức nhân quyền Likado nói với Ban Khmer của đài VOA rằng ông đồng ý là mấu chốt nằm ở việc thực thi luật di trú tốt hơn. Ông nói, để ngăn ngừa các vấn đề, ông nghĩ rằng Campuchia phải tăng cường thực thi luật, đặc biệt là luật về di trú và về quốc tịch. Vẫn theo lời ông, để được nhập quốc tịch Campuchia, một người nước ngoài bắt buộc phải học tiếng Khmer và hiểu biết văn hóa Campuchia. Trong một cuộc phỏng vấn với Ban Khmer đài VOA, một nhà phân tích độc lập tên Chia Van Nath cho rằng thực thi luật di trú sẽ hạ giảm các vấn đề. Ông nói, cho tới khi nào Campuchia hành động thì lúc đó mới có thể chế ngự được cảm xúc của người dân, nghĩa là di dân tới đây, bất kể quốc tịch gì, phải sống hợp pháp ở Campuchia. Một điểm gây tranh cãi là việc sử dụng từ Yun trong tiếng Khmer. Đám đông trước khi đánh chết ông Chiến đã la hét to lên từ này. Ông Am Samphat nói, từ này đã được sử dụng thành thói quen, tuy nhiên không nhất thiết mang ý nghĩa phân biệt chủng tộc. Không phải ai cũng tán thành với ý kiến này, nhiều người cho rằng Yun là một từ khinh thị người Việt Nam. Quan trọng là làm sao để phân biệt. Theo phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia và là một người ủng hộ đảng cầm quyền ở Campuchia, ông Kit Chantharit, bởi lẽ theo ông, từ này được các lãnh đạo đảng cứu nguy dân tộc đối lập ở Campuchia dùng. Ông tố cáo đảng của ông Sam Rainsy dùng từ này để kích động tinh thần bài Việt Nam hầu đạt được các mục tiêu chính trị. Ông Jim Sovan, người phát ngôn của đảng cứu nguy dân tộc, bác bỏ cáo buộc này, nói rằng đảng đối lập chỉ thúc đẩy việc thực thi luật di trú tốt hơn chứ không hề cổ võ bạo lực. Ông nói đảng cứu nguy dân tộc chưa có hành động nào về các vấn đề này cũng như không có thành kiến. Binh sĩ Việt Nam lật đổ Khmer Đỏ vào năm 1979 và bắt đầu cuộc chiếm đóng Campuchia kéo dài một thập niên. Trong 20 năm qua ở Campuchia, cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện tin có bạo lực chống lại người Việt Nam.
Thưa quý thính giả, Tòa án Hiến pháp Thái Lan theo dự kiến vào ngày mai sẽ ra phán quyết về tính chất hợp lệ của cuộc bầu cử quốc hội hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua. Quyết định này sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong cuộc khủng hoảng chính trị nhiều tháng nay bao phủ Thái Lan. Theo tường thuật của thông tin viên Ron Coben tại Bangkok, thì tòa án có thể sẽ vô hiệu hóa cuộc bầu cử, mở đường cho cuộc bầu cử mới, hoặc là cho phép cuộc bầu cử hiện chưa hoàn tất được tiến tới để hướng đến việc hình thành một quốc hội mới. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết.
Đối với Thủ tướng Dinh Lịch Sinawat, cuộc tổng tuyển cử hôm 2 tháng 2 là nhằm thoát khỏi một cuộc khủng hoảng chính trị. Tuy nhiên, người biểu tình chống chính phủ đã cản trở cuộc bỏ phiếu tại nhiều nơi trong thủ đô và khu vực miền Nam, ngăn không cho đạt được số ghế tối thiểu ở quốc hội cần thiết để hình thành một chính phủ. Kết quả cuộc bầu cử sẽ được quyết định bởi Tòa Hiến pháp vào ngày mai. Đảng Dân chủ đối lập nộp thỉnh nguyện thư lên tòa, cáo buộc nhà nước đã không hình thành được một chính phủ trong khung thời hạn 30 ngày như Hiến pháp quy định. Tòa sẽ quyết định xem sẽ vô hiệu hóa cuộc bầu cử và tổ chức cuộc bầu cử mới hoặc cho phép bỏ phiếu tại gần 70 khu vực bầu cử đang bị những người biểu tình chống chính phủ làm gián đoạn. ông Panitan Watanajagon, một nhà khoa học chính trị và phát ngôn nhân dưới một chính phủ do đảng Dân Chủ lãnh đạo, nói phán quyết của tòa sẽ tác động tới bầu không khí chính trị mong manh của Thái.
Bất cứ đường nào đi nữa thì nó cũng ảnh hưởng tới sự ổn định của tình hình hiện nay. Nhưng dĩ nhiên là điều này phụ thuộc vào phản ứng của các phe nhóm khác nhau đối với quyết định của tòa. Có thể nói là tình hình thậm chí sẽ dễ thay đổi hơn nữa, có thể sẽ tiến tới hoặc sẽ thụt lùi, tùy thuộc vào phán quyết này.
Cuộc chiến giành uy thế chính trị ở Thái đã đưa đảng phiêu Thái của Thủ tướng Dinh Lật cùng với những người ủng hộ tập trung chủ yếu ở miền Bắc đất nước, đỏ sức với đảng Dân Chủ đối lập với thành phần ủng hộ chủ yếu ở các tỉnh miền Nam và các khu vực thị thành của Bangkok. Các cuộc biểu tình chống chính phủ khơi mào sau khi chính phủ thông qua dự luật ân xá quy mô rộng hồi tháng 11, dường như có lợi cho anh trai của Thủ tướng Dinh Lật là ông Thaksin Shinawatra. Cựu Thủ tướng Thái hiện vẫn có sức ảnh hưởng lớn đối với chính trị Thái, nhưng đang sống lưu vong để tránh một án tù về tội tham nhũng. Nhiều tháng biểu tình dẫn đầu bởi Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân và một nhân vật từng là nhà lập pháp thuộc đảng Dân chủ đã đưa tới các cuộc đụng độ đẫm máu với cảnh sát, khiến hơn 20 người thiệt mạng. Thế nhưng các cuộc biểu tình đã lắng xuống sau khi không áp lực được Thủ tướng Dinh Lật phải từ chức. Bà Dinh Lật cũng đối mặt với cuộc điều tra về kế hoạch trị giá nhiều tỷ đô la có liên quan đến gạo và các khó khăn pháp lý từ dự luật chi tiêu 70 tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng mà gần đây tòa đã bác bỏ vì không có sự giám sát của Quốc hội. Các thành viên điều hành đảng phiêu Thái và những người ủng hộ tố cáo tòa vượt quá quyền hạn và các tổ chức độc lập có thành kiến chống lại chính phủ. Ông Prasen Mongosari, một cố vấn chính trị của đảng Lực lượng Dân Chủ và cũng là một cựu ủng hộ viên của đảng phiêu Thái, cho rằng tòa án và các định chế được các yếu tố bảo thủ của xã hội Thái hậu thuẫn. Ông Prasen.
Thưa quý thính giả, tại Đài Loan thì những người biểu tình đang chiếm trụ sở Quốc hội sang tới ngày thứ ba để ngăn không cho cơ quan này thông qua một thỏa thuận nhằm tự do hóa thương mại dịch vụ với Trung Quốc. Theo tường thuật của thông tin viên Ralph Jennings của đài VOA tại Đài Bắc, thì cuộc phản kháng quyết liệt này chủ yếu là phát sinh từ sự bất mãn về điều mà những người biểu tình cho là thiếu minh bạch. Mời quý thính giả nghe Tướng Chương trình bày thêm chi tiết.
Mấy trăm sinh viên đã xông vào trụ sở Viện Lập pháp Đài Loan tối thứ Ba và tiếp tục ở lại bên trong cho tới hôm nay. Họ đang đòi chính phủ xem xét kỹ lưỡng hơn một thỏa thuận nhằm tự do hóa thương mại mậu dịch giữa Đài Loan với Trung Quốc, là nước có nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới. Thỏa thuận mở cửa 140 loại dịch vụ cho các nhà đầu tư của đôi bên, nhận được sự ủng hộ rộng rãi trong dân chúng Đài Loan. Nhưng những người biểu tình muốn có một cuộc duyệt xét chi tiết trước khi được Quốc hội thông qua. Cô Iris Chang, một người tham gia cuộc phản kháng, nói rằng dân chúng Đài Loan cần có thêm thông tin.
Chính phủ không thể chỉ chấp nhận mà không người dân được quyền tán đồng hay không cho chúng tôi biết một cách chính xác về luật lệ này hay nội dung của nó là gì. Làm như vậy không khác gì lừa gạt dân chúng.
Các nhà thương thuyết của Đài Loan và đối thủ chính trị lâu đời Trung Quốc đã chấp thuận Hiệp định Thương mại Dịch vụ hồi tháng 6. Theo hiệp định này, các công ty Đài Loan có thể có phần hùng đa số trong các công ty liên doanh và nới rộng các hoạt động ngân hàng, chăm sóc sức khỏe và du lịch ở Trung Quốc. Thỏa thuận này có lợi cho các công ty lớn ở Đài Loan nhưng có thể gây thiệt hại cho các công ty nhỏ hơn vì các công ty cạnh tranh của Trung Quốc sẽ tới đảo quốc để hoạt động. Các giới chức Đài Loan tin rằng hiệp định này rốt cuộc sẽ hiện đại hóa khu vực dịch vụ và tạo thêm công ăn việc làm. Cơ quan hoạch định chính sách của Đài Loan cho biết hầu hết các thương gia địa phương ủng hộ hiệp định và một cuộc khảo sát của tư nhân hồi tháng 7 cho thấy 59% công chúng Đài Loan ủng hộ hiệp định. Tiến trình phê chuẩn hiệp định tại cơ quan lập pháp Đài Loan đã diễn ra một cách chậm chạp, bất chấp áp lực từ các nhà lãnh đạo của đôi bên, vì hai đảng chính ở Đài Loan không ngớt tranh cãi với nhau về cách thức biểu quyết. Quốc dân đảng của Tổng thống Mã Anh Cửu là đảng chiếm đa số, muốn hiệp định được thông qua một cách nhanh chóng trong tháng này hoặc tháng tới bằng cách biểu quyết trọn gói. Trong khi đó, đảng Dân Tiến đối lập lại muốn duyệt xét từng điều khoản một trong một quá trình mất nhiều thời giờ và có thể loại bỏ những điều khoản có thể bất lợi cho công nghiệp địa phương. Ông Ngô Thủy Quốc, giám đốc công ty tư vấn về rủi ro chính trị Intelligence, cho biết việc bảo vệ doanh nghiệp địa phương là nguyên do chính gây nên vụ tranh chấp này.
Vấn đề là người dân Đài Loan có mong muốn và có sẵn sàng mở rộng thị trường và hội nhập nhiều hơn với kinh tế khu vực hay không? Vấn đề là vấn đề có tính chất cơ bản.
Phe đối lập Đài Loan thường có thái độ e dè đối với Trung Quốc. Từ khi tách khỏi nhau sau cuộc nội chiến vào cuối thập niên 1940, Bắc Kinh vẫn xem đảo quốc tự trị Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và đòi phần đất này phải tái thống nhất với Hoa Lục. Những người biểu tình đã tụ tập hồi tối thứ Ba vì họ cho rằng Quốc Dân Đảng đã không giữ lời hứa sau khi đồng ý tiến hành một cuộc duyệt xét từng điều khoản một. Sau khi xông vào bên trong, khoảng 400 người đã chiếm bục phát biểu trong phòng họp và dự trù sẽ ở lại cho tới khi diễn ra phiên họp vào ngày mai, nếu họ không bị cảnh sát dùng sức mạnh để đưa ra khỏi phòng họp.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Tiếp tục phần tin quốc tế, một tòa án tại thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ vừa kết tội 4 người đàn ông trong vụ cưỡng hiếp tập thể một phóng viên ảnh tác nghiệp tại Mumbai hồi năm ngoái. Tòa hôm nay tuyên bố những người này phạm tội cưỡng hiếp nạn nhân nữ 22 tuổi vào tháng 8 năm 2013. Vụ việc xảy ra tại một nhà máy dệt bỏ hoang khi cô đang tác nghiệp cùng một nam đồng nghiệp. Người thứ năm bị tố cáo trong vụ cưỡng hiếp này là một thanh thiếu niên bị xét xử riêng tại một tòa án dành cho vị thanh niên. Bạo hành phụ nữ là vấn đề đang ngày càng gây chú ý ở Ấn Độ kể từ tháng 12 năm 2012 khi một cô gái 23 tuổi thiệt mạng sau khi bị cưỡng hiếp tập thể trên một chuyến xe buýt ở New Delhi. Vụ này khơi dậy các cuộc biểu tình rầm rộ trên cả nước Ấn, khiến chính phủ phải thông qua các biện pháp trừng phạt mạnh tay hơn đối với những tay tấn công hay sách nhiễu phụ nữ. Những người bị kết tội hôm nay có thể đối mặt với án tù chung thân. Theo dự kiến, tòa sẽ tuyên án vào ngày mai. Các tay súng Taliban vừa tấn công một đồn cảnh sát ở miền đông Afghanistan, giết chết 11 người, trong đó có 10 cảnh sát viên. Vụ tấn công sáng sớm hôm nay tại Jalalabad gần Tư Gia tỉnh trưởng xảy ra 2 tuần trước khi Afghanistan tổ chức bầu cử tổng thống. Các giới chức cho hay cuộc tấn công bắt đầu với một vụ nổ bom tự sát bên ngoài đồn cảnh sát và tiếp diễn vài giờ đồng hồ trong lúc lực lượng an ninh Afghanistan chiến đấu với các tay súng Taliban. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Mohammed Ayub Solanji cho hay vụ việc chấm dứt với tất cả 7 tay súng thiệt mạng. Một phát ngôn nhân của Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ này. Libya đang kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp đỡ trong công tác mà họ gọi là cuộc chiến chống khủng bố. Trong thông cáo đăng tải tối ngày 19 tháng 3, chính phủ lâm thời Libya cho biết họ đặc biệt mong muốn Liên Hiệp Quốc hỗ trợ bài trừ tận gốc các phần tử khủng bố ra khỏi những thành phố của Libya. Thông cáo cho hay các nhóm khủng bố đang hoạt động ở Benghazi, Sirte cùng nhiều địa điểm khác. Benghazi là nơi xảy ra vụ đánh bom xe hôm thứ Hai, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng. Chính phủ Libya đang chật vật đối phó với tình hình an ninh kể từ sau vụ lật đổ ông Muammar Gaddafi hồi năm 2011. Các nhóm dân quân từng tham gia lật đổ nhà lãnh đạo lâu nay của Libya vẫn tiếp tục hoạt động trên các khu vực rộng lớn ở nước này, kể cả khu vực phía đông, nơi họ chiếm quyền kiểm soát các cảng chính. Các lãnh đạo lâm thời ở Libya đã ra lệnh cho các lực lượng đặc nhiệm lấy lại quyền kiểm soát các cảng này trong những tuần sắp tới.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe bản tin thế giới của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức vài phút âm nhạc. We'll be right back. Thưa quý thính giả, các khoa học gia nói rằng họ đã khám phá ra bằng chứng của loại gọi là chất nổ gây ra vụ nổ tạo thành vũ trụ. Các chuyên gia cho biết nếu được xác nhận thì đây sẽ là một trong những khám phá cơ bản quan trọng nhất trong lịch sử khoa học. Xin mời quý vị nghe Hoàng Châu trình bày thêm chi tiết.
Các quan sát viên không thuộc toán nghiên cứu, như nhà vật lý học Max Tegmark thuộc Viện Kỹ thuật Massachusetts nói rằng đây là loại khám phá có thể được giải Nobel. Ông nói,
tôi nghĩ rằng loại khám phá này sẽ tồn tại nếu nó đứng vững trước trắc nghiệm của thời gian, như là một trong những khám phá vĩ đại nhất của toàn bộ lịch sử khoa học. Và thật sự, tôi nói tới điều đó một cách nghiêm túc.
Cuộc khảo cứu mới này cung cấp bằng chứng vững chắc đầu tiên là vũ trụ đã đi qua một tăng trưởng phi thường, thúc đẩy trong những khoảnh khắc ngắn ngủi của sự tồn tại, một giai đoạn được gọi là tình trạng bành trướng. Mức độ tăng trưởng nhanh khôn lường này để lại những gợn sóng trong toàn bộ cơ cấu không gian, những sóng trọng lực mà Albert Einstein đã tiên đoán, nhưng cho tới giờ này vẫn chưa phát hiện được. Nhà thiên văn học Mark Kamienkowski thuộc trường đại học John Hopkins, không nằm trong nhóm khảo cứu vừa kể, nói rằng các khoa học gia không biết lực đã thúc đẩy những sóng đó là gì.
Một trong những lý do vì sao khám phá này lý thú là bởi vì việc bành trướng đòi hỏi phải có một số động lực vật lý cơ bản ngoài bốn lực mà chúng ta đã biết.
Nhà vũ trụ học Michael Turner của trường đại học Chicago đã mô tả lực này như là loại động lực đứng sau Big Bang. Đây có thể là lực quy tụ các trọng lực tác động lên mọi thứ chúng ta thấy và cơ học lượng tử chi phối thế giới các hạt hạ nguyên tử.
We see a link between them and the question is,
chúng ta thấy một liên hệ giữa chúng và vấn đề là chúng ta có thể tìm ra được lý thuyết của tất cả mọi thứ hay không? Liệu chúng ta có thể kết hợp chúng lại với nhau hay không?
Ông Turner không can dự vào cuộc khảo cứu này. Ông nói rằng gần 14 tỷ năm sau Big Bang vẫn không rõ rằng có thể tìm ra bằng chứng của tình trạng bành trướng.
Looking for the gravity waves from inflation.
Tìm kiếm sóng trọng lực từ tình trạng bành trướng được nhiều người gọi là điên rồ hay rượt bắt vịt trời.
Trung tâm Smithsonian Harvard nghiên cứu vật lý thiên thể, lãnh đạo nhóm khảo cứu này, làm việc tại một viễn vọng kính truyền tin ở Nam Cực, nơi không khí khô và có ít sự can thiệp của con người. Họ khảo sát bối cảnh bức xạ của vũ trụ, dấu vết cuối cùng của năng lượng từ Big Bang. Họ đã tìm thấy một mô thức cong xoắn vào nhau với những hình thức cực kỳ tinh tế trong phóng xạ mà họ nói là ghi dấu vết của sóng trọng lực đi qua. Cuộc khảo cứu này chưa được công bố trong một tạp chí chuyên nghiệp. Các chuyên gia đã được thấy bằng chứng vừa kể nói rằng lý thuyết này có sức thuyết phục nhưng vẫn còn cần các khoa học gia khác xác nhận thêm. Quý thính giả vừa theo dõi câu chuyện khoa học và đời sống do Hoàn Châu và Hoàng Long trình bày. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Thưa quý thính giả, để tiếp tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Popular English hôm nay, mời quý vị nghe cuộc đối thoại giữa hai sinh viên là anh Mike và cô Mylan. Bây giờ là 7 giờ 50 sáng, anh Mike và cô Mylan đang chờ vào học lớp nhiếp ảnh. Họ đã ghi tên học nhiếp ảnh nhưng không chọn được giờ mà họ thích. Hai từ mà chúng ta học hôm nay là bummed và chill.
Hey, what are you doing here? You taking this class too?
Phải, nhưng đáng tiếc là tôi không chọn được lớp mình thích.
I'm really bummed that I have to get up so early. I'm also bummed out that Dr. Johnson is teaching this class. I've heard she's really tough.
Bummed nghĩa là gì? Không phải bum là một người vô gia cư hay sao?
Yeah, that is true. But here I use bummed and bummed out. They both mean to be unhappy or upset. Bummed, B-U-M-M-E-D, out, O-U-T.
Oh, vậy thì anh bực mình vì phải dậy sớm. Và bà Johnson là thầy giáo, phải không? Nếu vậy thì khi anh mời các cô đi chơi mà bị từ chối, thì anh cũng bị bummed out.
Ha ha, very funny. But you are right. If I got turned down for a date, I'd be bummed. I'm also bummed that summer vacation is over.
Đây là một từ hay. Tôi hy vọng là khi học xong lớp này, tôi sẽ không bị bummed out vì điểm xấu.
Me too. Hey, I got an idea. Let's go to the student center and relax after class. Whew, glad class is over. I'm ready to chill for the rest of the morning. I haven't had a chance to chill out these few days, getting ready for school and all.
Cái gì vậy? Tôi biết là anh vui khi học xong lớp này rồi, nhưng tại sao anh lại bị lạnh? Ở trong này ấm mà. Và tại sao anh lại muốn chill out trước khi trường học khai giảng?
Oh no. Chill or chill out here means to relax. Chill. C-H-I-L-L. Out. O-U-T.
Tôi không hoàn toàn hiểu được từ này. Liệu người ta có thể đi xem một trận đấu bóng rổ để chill out hay không?
You normally go someplace calm and peaceful, where you can relax. I like to chill out at the cafe, with a book sometimes. And I know you like to chill at the museum.
Thế còn đi tới một quán rượu thì sao? Người ta có thể chill out ở đó không?
Sure, but we usually only say that if the bar is quiet and not too crowded.
Từ đó hay lắm. Tôi nghĩ tôi sẽ tới nhà bạn tôi để chill out tối nay.
Sounds great. Ah, look at the time. I need to go meet my friend at the bookstore. Sorry that I have to go. I'm really bummed to have to leave you.
Anh đang mỉa mai tôi, phải không? Dĩ nhiên là anh bị bummed out khi phải từ giã tôi. Đừng lo, lần tới chúng ta có thể đi một chỗ nào đó để chill out.
Cool. Have fun chilling tonight at your friend's. See you later.
Chào anh. Chúng ta vừa học được hai từ mới. Một là bummed, nghĩa là bực mình, tức giận. Và hai là chill out, nghĩa là thư giãn.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một trong những tội ác lớn nhất mà chế độ Assad vi phạm chống lại nhân dân Syria là thiệt hại gây ra cho trẻ em. 3 năm sau khi cuộc xung đột bắt đầu, khoảng 10.000 trẻ em đã bị giết hại và hàng ngàn em khác bị thương và khuyết tật vì bạo động, với số còn lại có nguy cơ trở thành một thế hệ lạc lõng. 1.200.000 trẻ em Syria đã buộc phải bỏ chạy khỏi nước và xin tị nạn ở các nước láng giềng. Đồng thời, 3 triệu trẻ em bên trong Syria phải bỏ học. Trong cả hai trường hợp, nhiều em không có nhà cửa, thiếu thốn mọi bề, bị bứng ra khỏi khung cảnh thân thuộc và đã chứng kiến sự tàn ác của chiến tranh. Trong số 9.300.000 người khẩn thiết cần đến viện trợ nhân đạo, 5.500.000 là trẻ em, con số cao hơn gấp đôi so với năm ngoái. Hàng ngàn trẻ em Syria cũng đang làm việc để giúp nuôi sống gia đình. Các em gái bị ép buộc kết hôn sớm. Các em trai, nhiều em chưa đến độ tuổi thiếu niên, đã bị tuyển mộ để hỗ trợ cho cuộc giao tranh. Syria không thể chịu đựng cảnh mất đi những trẻ em của mình. gây phương hại cho tương lai của chúng, có nghĩa là gây phương hại cho tương lai của đất nước. Để góp phần ngăn tránh tình trạng khủng hoảng này, chính phủ Hoa Kỳ đã cùng với các tổ chức UNICEF, UNHCR, Save the Children, World Vision và các cơ quan cứu trợ khác trong dự án No Lost Generation nhằm giải quyết các tác động tức thời và dài hạn của cuộc khủng hoảng Syria đối với một thế hệ trẻ em và thanh niên ở Syria và vùng Cận Đông. Dự án No Lost Generation kêu gọi sự hỗ trợ vững mạnh của cộng đồng quốc tế nhằm cung cấp sự bảo vệ trước các hành vi khai thác, ngược đãi và bạo lực, và cung cấp sự chăm sóc tâm lý cho những trẻ em và thanh thiếu niên bị chấn động, cả ở Syria lẫn trong khu vực. Các chương trình này bao gồm việc củng cố chính phủ chủ nhà và các hệ thống bảo vệ trẻ em có cơ sở cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của các em gái, em trai và các gia đình có nguy cơ cao bị ngược đãi, bỏ rơi, khai thác và bạo lực, trong khi giúp bảo vệ tất cả các trẻ em chống lại những nguy cơ đó. Dự án cũng sẽ tăng cường sự tiếp cận với giáo dục có chất lượng cho các trẻ em tị nạn đã chạy trốn khỏi Syria và cho những trẻ em trong tuổi đi học vẫn còn ở lại trong nước. Các chương trình được hỗ trợ qua dự án sẽ cung cấp giáo dục bổ sung và sự hỗ trợ tâm lý được tổ chức trong các câu lạc bộ trường học cho trẻ em chưa đến tuổi đi học và các trẻ em không được đến trường. Hoa Kỳ ủng hộ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres khi ông tuyên bố rằng không có các khoản đầu tư cấp thiết này thì hàng triệu trẻ em Syria có thể sẽ không bao giờ hồi phục được qua nhiều mất mát và sợ hãi như thế. Tương lai của các em và tương lai của quốc gia các em đang lâm nguy.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là bài xã luận phản quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, chúng tôi xin mời quý vị nghe Trà My tóm lược một số tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa loan báo thêm các biện pháp mới chống lại Nga vì hành động sáp nhập Crimea. Lên tiếng từ Vườn Hồng của Tòa Bạch Ốc mới đây, ông Obama nói ông ban hành các biện pháp trừng phạt thêm các nhân vật có dính líu tới việc Nga chiếm đóng bán đảo ở Hắc Hải này. Trước đó, Hoa Kỳ đưa ra các biện pháp chế tài giới hạn các hoạt động du hành và kinh tế đối với 21 người liên can tới các hành động của Điện Kremlin chống lại Ukraine. Tổng thống Mỹ cũng cho biết thêm là ông đang cân nhắc tới việc mở rộng thêm các biện pháp chế tài đối với các lĩnh vực của nền kinh tế Nga, ngoài các biện pháp chế tài đối với các cá nhân. Ông Obama nói ông hết sức quan ngại về tình hình ở Crimea và đang làm việc với các đồng minh châu Âu để đưa ra đáp ứng trước các hành động của Nga. Lực lượng Nga chiếm được quyền kiểm soát Crimea 2 tuần trước sau khi Tổng thống Ukraine thân Nga, ông Viktor Yanukovych, bị lật đổ sau nhiều tháng biểu tình và bạo động dữ dội. Trong khi đó, Liên hiệp châu Âu đang sẵn sàng đưa ra thêm các biện pháp chế tài Nga về việc Moscow sáp nhập bán đảo Crimea. Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày hôm nay thông báo trước Quốc hội rằng EU chuẩn bị bước sang các biện pháp trừng phạt cấp 3, trong đó có những chế tài về kinh tế, nếu tình hình tệ đi. Hôm qua, Moscow ký hiệp ước với chính quyền địa phương biến Crimea thành một phần của Nga. Trước đó vào hôm Chủ nhật, khu vực nói có đa số dân nói tiếng Nga này bỏ phiếu tách ra khỏi Ukraine để gia nhập Nga trong một cuộc trưng cầu dân ý mà Mỹ và Liên hiệp châu Âu tố cáo là bất hợp pháp. Giới chức Australia cho biết các hình ảnh vệ tinh đã định vị được các vật thể chưa rõ là gì, có thể là các mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines trên vùng Ấn Độ Dương, cách thành phố Perth khoảng 2.500 km về phía Tây Nam. Australia hiện triển khai máy bay và tàu bè tới để tìm kiếm và xác định các vật thể đó. Giới hoạt động nhân quyền Campuchia đang kêu gọi chính phủ nước này cải cách các chính sách di trú sau cái chết của một người gốc Việt bị đánh hội đồng. Các nhà hoạt động nói vụ anh Trần Văn Chiến bị đánh chết ở Phnom Penh sau một va quẹt giao thông hồi tháng trước, nêu bật vấn đề về phân biệt chủng tộc ở Campuchia. Một số nhà phân tích cho rằng cải cách luật di trú sẽ giúp giảm bớt những căng thẳng và xoa dịu tinh thần bài Việt Nam tại Campuchia. Tòa Hiến pháp Thái Lan theo dự kiến ngày mai sẽ ra phán quyết về tính hợp lệ của cuộc tổng tuyển cử quốc gia hôm 2 tháng 2 vừa qua. Quyết định này sẽ đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong cuộc khủng hoảng chính trị nhiều tháng nay bao phủ đất nước này. Các tay súng Taliban vừa tấn công một đồn cảnh sát ở miền đông Afghanistan, giết chết 11 người, trong đó có 10 cảnh sát viên. Vụ tấn công sáng sớm hôm nay tại Jalalabad gần Tư Gia tỉnh trưởng xảy ra 2 tuần trước khi Afghanistan tổ chức bầu cử tổng thống. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Mohammed Ayub Solaji cho hay vụ việc chấm dứt với tất cả 7 tay súng thiệt mạng.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Và xin mời quý vị nhớ đón nghe các chương trình phát thanh vào tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng điện trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.